đạo tôn nghiêm. Tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình. Tập 1B. Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng ngày 27 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Người chị dâu phải quá chồng. Người thím, chồng cô phải ở tù rất lâu. Bi kịch của cả gia đình này. Nhưng mọi người bình tâm nghĩ lại, bi kịch lớn như vậy, thật ra tất cả những người có liên quan, chỉ cần một người có lý trí, việc này sẽ không xảy ra. Có thể thấy người bây giờ rất thiếu sự giáo dục về luân lý đạo đức. Chỉ cần có một người hiểu lý, bi kịch này sẽ không xảy ra. Chúng ta phải hiểu, bây giờ Hoằng Dương Thánh Giáo còn cấp bách hơn cả cứu lửa nữa. Hôm nay, quý vị có thể tặng cho người ta một quyển sách, một băng đĩa, có thể tai nạn của nhà họ sẽ được hóa giải. Tôi nói với mọi người, một chút cũng không hề khoa trương. Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều thanh thiếu niên. Bây giờ có rất nhiều người đã hận cha mẹ của mình, luôn nghĩ tới việc sát hại cha mẹ. Các em không hiểu lý, cứ mãi tích lũy những oán hận đó. Có một người bạn, một đồng nghiệp của anh, có xin anh băng đĩa. Nhưng mà tuần đó anh khá là bận, cho nên đã quên mất việc này. Mấy ngày sau, có tin truyền tới người bạn đó của anh đã tự sát rồi. Là do chính người bạn này đích thân kể cho tôi, nói là, ôi, hồi đó khi anh ấy cần, tôi phải nên đưa ngay cho anh ấy. Không được dây dưa. Anh ấy nghĩ không thông. Không có những năng lượng chính diện này khơi dậy tư tưởng tinh thần của anh ấy. Thật sự là bây giờ cứu người gấp như cứu lửa. Tôi cũng rất cảm phục rất nhiều thầy cô có mặt tại đây. Họ ngoài việc đi làm ra, đã dùng thời gian sau khi tan ca, dùng thứ bảy chủ nhật, đã tình nguyện giảng dạy đệ tử quy, giảng dạy văn hóa truyền thống cho mọi người trong xã hội. Như sáng nay chúng ta, hội trưởng Ngũ của chúng ta chia sẻ tiết học với mọi người, các thầy cô ở bên dưới. Đại đa số không phải tốt nghiệp học viện sư phạm, cho nên nhìn thấy họ, tôi cũng toát mồ hôi. Là mồ hôi thẹn thùng, người ta cũng phải đội quân chính quy, nhưng lại phấn đấu, nỗ lực hơn cả đội quân chính quy của chúng tôi. Chúng tôi học ra từ học viện sư phạm, giáo dục còn không sánh bằng bọn họ. Chúng ta coi câu chuyện lúc nãy. Người chị dâu, nếu như cô không ở đó càm ràm, không ở đó để tính toán, thì con trai của cô có đi đánh người chú hay không? Đúng chưa? Cho nên vợ hiền chồng ít họa. Người vợ nếu độ lượng, thôi kệ, tai họa sẽ được hóa giải. Câu này là thật, không hề giả. Kế đó phải suy ngẫm điều gì? Người cháu trai là sinh viên đại học. Hai sinh viên đại học mà còn đi đánh chú của mình. Rốt cuộc đã đi học mười mấy năm, học được gì rồi? Tiếng Mân Đan của chúng tôi nói, học tới cái móng chân rồi. Căn bản là không dùng được. Cha mẹ có trách nhiệm. Thầy cô, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học cũng có trách nhiệm. Đã dùng nhân lực, vật lực, tài lực cả mười mấy năm để dạy dỗ đứa nhỏ này. Sau cùng phương cách giải quyết là phải đi giết chú của mình, đánh chú của mình. Điều này có đáng cho chúng ta suy ngẫm hay không? Tôi theo ngành giáo dục tiểu học, lãnh bổng lộc của nhà nước. Trách nhiệm của tôi là phải dạy dỗ tốt thế hệ sau. Khi tôi đọc báo thì hết sức cẩn thận, đọc coi có người nào phạm tội là học trò trước đây tôi dạy không. Vua Diêm La ở đó ghi chép lại hết. tôi sẽ gặp phiền phức. Chúng ta thực sự đem hiếu đạo, đem ngũ luân bát đức dạy lại cho các em, chúng ta mới không thẹn với lòng mình. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc. Mọi người chú ý, câu này đã nói rất rõ ràng về trách nhiệm của người thầy. Đây là điều mà Thiên Sinh Hạng Vũ thời Đường đã nói. Xin hỏi mọi người, người thầy mà không truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc thì có phải thất đức không? Sao quý vị lại không có phản ứng gì vậy? Câu này khó như vậy sao? Chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Con người phải có dũng khí đối mặt với hiện thực mới có thể không ngừng nâng cao chính mình. Đừng có lừa mình. Cái đó là biến thành lừa dối người khác, vậy thì không có ý nghĩa. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục xuân thu, phải sống cho minh bạch, phải làm tròn đạo nghĩa của mình. Cuộc đời xưa nay ai không chết, để lại danh gì với núi sông. Người thầy là truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu như chúng ta không làm là danh không hợp với thực. Câu kế tiếp rất khó nghe, quý vị có muốn nghe không? Sẽ gặp họa bất ngờ. Tôi chính là ví dụ tốt nhất. Tiếng tâm của tôi quá cao, đức hạnh rất kém, cho nên cứ ăn mà không mập. Do cái danh cũng là phước báo, danh cũng là phước. Những điều này đều rất quan trọng. Danh là phước. Một người không có phước báo đó, họ vừa nổi tiếng thì chết ngay. Rất nhiều người trẻ tuổi vừa mới nổi tiếng thì không lâu sau liền chết mất. Do cái danh của họ quá là cao, họ không có cái phước đó, cũng không có cái đức đó, đức không xứng với gì, phút chốc sẽ đã chết họ. Có một thiếu tướng vừa mới nghe được tin ngày mai chính thức tuyên bố ông thăng chức lên trung tướng. Ông rất vui mừng, người thân bạn bè tìm tới ăn uống một bữa no say. Tối hôm đó thì ông đã qua đời. Ông bị cái trung tướng đè chết mất. Phước đức của ông không đủ, trung tướng không làm được, tối hôm trước đã đi mất. Mọi người bình tâm quan sát, rất nhiều người nổi tiếng nếu không thực sự có đức thì sẽ bị tổn phước rất lớn. Liễu Phàm Tứ Huấn đã giảng hết sức thấu triệt rất nhiều đạo lý nhân sinh. Các vị trưởng bối, các thầy cô, sư trưởng nói Liễu Phàm Tứ Huấn phải đọc 300 lần. Quý vị đọc 300 lần chưa? Quý vị rất là thành thật, rất đáng quý. Không lừa mình thì sẽ không lừa người. Nhưng điểm này đáng để cho chúng ta giáo dục chính mình. Sư trưởng là thầy của chúng ta là học trò. Thầy bảo chúng ta đọc 300 lần, chúng ta cũng không đọc. Chúng ta làm học trò cũng không đạt yêu cầu. Vậy chúng ta làm học trò còn không đạt yêu cầu, hàng ngày còn bị người ta gọi bằng thầy. Cẩn thận lo sợ, như đứng trước vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Liễu Phạm Tứ Huấn nói, danh giả tạo vật sở kỵ, thế chi hưởng thịnh danh. Họ ở thế gian hưởng danh rất cao, nhi thực bất phó giả, không hợp với sự thật. Phước đức của họ căn bản là không đủ, không có thực đức. Đa hữu kỳ họa, nghĩa là sẽ gặp họa kỳ lạ. Sau khi tôi đọc xong câu này, qua đường cũng hết sức là cẩn thận. Tất nhiên cái đó phải càng tinh tấn hơn, phải tu đức, phải tu phước mới được. Câu tiếp theo rất là quan trọng. Nhân chi vô quá, cửu nhi hoằng bị ác danh giả. Quý vị không có bất kỳ lỗi lầm gì, người ta còn hủy bán danh tiếng quý vị. Tử tôn giảng giảng sậu phát, con cháu quý vị sẽ có đại phước báo, do người ta nợ quý vị, trời sẽ trả quý vị. Cuộc đời không có gì phải tính toán, đều rất công bằng. Chúng ta phân tích câu này ra, một người không có lỗi lầm, bị người ta hủy bán, sỉ nhục, con cháu sẽ phát đạt, con cháu đều có phước. Còn họ có phước không? Có chứ. Phước của họ chắc chắn còn lớn hơn con cháu của họ. Những câu này thực sự hiểu rồi, cuộc đời không có việc gì xấu. Có lý không? Bị người ta hủy bán là tặng phước báo cho quý vị, con cháu sẽ luôn phát đạt, quý vị sẽ không nổi giận nữa. Người ta khi chưa hiểu lý, bị người khác mắng cho mấy câu, cơm cũng không ăn nổi. Hãy hiểu lý rồi thì sẽ khác ngay. Người ta mắng quý vị, cảm ơn anh đã tặng phước báo cho tôi, quý vị sẽ cúi mình trước họ. Họ là quý nhân của quý vị, họ tặng phước báo cho quý vị. Một là tặng phước báo cho quý vị, hai là tặng trí huệ cho quý vị. Do quý vị có thể nhẫn nhịn người khác quỷ bán mà không nổi giận, quý vị sẽ có công phu nhẫn nhục. Tất cả các pháp thành do nhẫn nhục. Người có công phu nhẫn nhục dần dần sẽ nhập thiền định. Thiền định sẽ khai trí huệ, biết nhẫn nhục. Thuận cảnh, nghịch cảnh đều không động được họ. Họ nhập định rồi, định sẽ khai huệ. Cho nên tu nhẫn nhục rất là quan trọng. Người khiến cho chúng ta nổi giận, thật ra họ là quý nhân của chúng ta. Họ tới để nhắc nhở chúng ta, trong tâm chúng ta còn có rất nhiều tâm sân hận. Họ là người tới để phát đề thi cho chúng ta làm, nhắc nhở chúng ta chỗ này vẫn chưa tu tốt, ở chỗ kia vẫn chưa tu tốt, cho nên thầy giám khảo là đang thành tựu cho chúng ta, đúng chưa? Có ai đi đánh thầy giám khảo, mắng thầy giám khảo không? Có ai chạy tới trước mặt, cái đề này sao mà khó quá vậy? Đều do thầy hại em. Cho nên chúng ta gặp tất cả mọi người, mọi việc, mọi cảnh duyên đều là thầy giám khảo, không được mắng họ. Đó là người tới nhắc nhở sự thiếu sót của chúng ta. Vậy quý vị, người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Những ngày thái bình ở ngay một niệm, làm gì mà phức tạp như vậy? Những ngày thái bình của quý vị tới rồi, đúng chưa? Nghe hiểu rõ rồi, hiểu lý, tâm sẽ an. Lúc nãy, chủ yếu nói với mọi người, đức sẽ hóa giải tai họa, và còn chiêu cảm được người bạn đời tốt hơn, người vợ tốt hơn. Có đức sẽ có người rồi, vợ chồng đồng tâm rồi, xây dựng gia nghiệp của mình. Có đức sẽ có tài sẽ có ích. Người ta kiếm tiền nhờ cơ hội, xài tiền nhờ trí huệ. Không biết xài tiền, xa xỉ, trên làm dưới theo, gia đạo này sẽ suy bại. Chỉ cần không cần kiệm thì gia đạo chắc chắn sẽ suy bại. Nhưng nếu đem tiền dùng vào những việc lợi ích cho đại chúng xã hội, có thể để lại phước ấm cho con cháu ngàn năm sau. Đây là biết dùng tiền tài. Chúng ta nhìn thấy Chí Thánh Thiên Sư Khổng Lão Phu Tử, hậu thế của Ngài hơn 2.500 năm, gia đạo không suy, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Các vị trưởng bối, các anh chị em, chúng ta đồng hành cùng Khổng Lão Phu Tử, có thấy vinh hạnh không? Đồng hành cùng Khổng Tử dạy học, giáo dục. Vậy tôi xin hỏi mọi người, Khổng Lão Phu Tử hồi đó kế thừa quá khứ, gợi mở tương lai, truyền thừa văn hóa khó hơn hay là bây giờ? Bây giờ thời đại đó ngũ luân bát đức mọi người đều hiểu. Thời đại bây giờ, quý vị nói ngũ luân bát đức, người ta nói quý vị là cổ lũ sĩ. Có một lần tôi gặp một đồng nghiệp nữ ở thư viện. Bình thường thì tôi hay ở trong lớp học, cũng không thường gặp những đồng nghiệp này. Tại sao tôi thường ở lớp học? Do lớp tôi có tứ đại thiên dương. Hễ tôi rời khỏi lớp thì chắc sẽ làm loạn. Cho nên tôi phải canh chừng gắt gao. Lúc đó đi thư viện, trao đổi một số việc với nữ đồng nghiệp. Chắc là chỉ trao đổi khoảng mười mấy phút mà thôi. Nữ đồng nghiệp này đột nhiên trợn to mắt lên. Cô nói, tôi thấy thầy giống như người tới từ thời cổ đại. Ấn tượng của tôi hết sức là sâu sắc. Thật vậy, người bây giờ quý vị nói mấy cái này với họ, họ sẽ thấy đó là thời cổ đại. Thậm chí họ còn có suy nghĩ đó là thứ lạc hậu. Cho nên thời đại này, phục hưng văn hóa độ khó càng cao. Cần ra chịu đáy sân. Chúc mừng mọi người. Cơ hội cho quý vị kiến công lập nghiệp đã tới rồi. Việc càng khó thì công đức càng lớn. Gọi là làm việc khó làm, những việc khó nhẫn. Chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực vì sự truyền thừa văn hóa. Gia đạo của quý vị sẽ thù thắng như cộng lão phu tử. Do độ khó của quý vị không thua cộng lão phu tử, đúng chưa? Cho nên việc tốt, quý vị càng khó, quý vị nói kiếm được rồi, kiếm được rồi. Phu tử trong việc bồi dưỡng học sinh, tôi cảm thấy phu tử rất đáng phục. Còn có một người khiến cho chúng ta rất khâm phục là vợ của phu tử. Nhiều học trò tới nhà của ngài, còn phải nấu nhiều cơm như vậy cho học trò ăn. Học trò rất nghèo, còn đem lương thực tặng cho học trò. Vợ của phu tử rất là độ lượng. Sao có thể phò tá phu tử thành tựu sự nghiệp giáo dục vĩ đại như vậy chứ? Cho nên phía sau một người đàn ông thành công, chắc chắn có một người phụ nữ hết sức đức hạnh mới làm được. Dạy ra 72 hiền tài, 3.000 đệ tử. Người có thể đem tiền tài dùng vào việc giáo dục, công đức này vô cùng lớn lao. Tiên sinh Phạm Trọng Yêm xây dựng lớp tình thương. Trong đó, ở Tô Châu có một trường. Vốn dĩ, thầy phong thủy nói, mảnh đất này phong thủy quý báu. Ông xây nhà ở đây. Sau này con cháu của ông đều được quan to lộc lớn. Phạm Công liền quyết định quyên góp để xây trường học, để đào tạo càng nhiều trụ cột cho đất nước, không nghĩ tới mình. Nhà của quý vị có mảnh đất nào phong thủy quý giá không? Chúng ta nghe những câu chuyện này không thể nghe trôi trôi, phải biết dùng, phải chuyển ngay. Bây giờ làm việc giáo dục luân lý đạo đức hết sức quan trọng. Người không học thì không biết, không biết nghĩa, hàng ngày đều đang tạo tác tội nghiệp. Mảnh đất này theo tin tức mới nhất, từ thời Tống về sau đã dạy ra mấy chục trạng nguyên, tiến sĩ mấy trăm người. Bây giờ là một trường học, hơn nữa còn xây một khổng miếu. Chính phủ thành phố Tô Châu đã quyết định dùng khổng miếu này để dạy luân lý đạo đức. Đây đều là những ti nhân như Phạm Công trên trời linh thiêng, bao gồm mấy chục trạng nguyên đang phù hộ chúng ta thành tựu nhân duyên này. Trong nước, chúng ta còn chưa nghe thấy có khổng miếu nào dùng để dạy luân lý đạo đức. Đây là sự khởi đầu rất tốt. Tôi tin là mảnh đất và Phạm Công quyên góp ở Tô Châu sẽ dẫn đầu măng mọc sau cơn mưa. Dần dần các nơi khác sẽ nối tiếp. Khổng miếu là nơi dạy học tốt nhất. Tại sao? Dạy học ở đó, thần vị của chí thánh thiên sư Khổng Lão Phu Tử ở ngay phía sau. Quý vị sợ gì? Công tử nâng đỡ quý vị sợ gì? Việc này bản thân tôi cũng có trải nghiệm. Có một năm, năm 2007, tôi có chia sẻ văn hóa truyền thống ở Khổng Miếu Đào Viên, chia sẻ được một năm. Trước khi lên lớp, tôi cứ không biết nên giảng cái gì. Nhưng do trước khi giảng, đều có cúi mình làm ba lễ trước Khổng Lão Phu Tử. Lần nào cũng rất cung kính, cúi mình làm ba lễ. Cúi mình xong thì biết nghe nên giảng cái gì. Đều nhờ Khổng Phu Tử gia hộ. Chí thành có thể cảm thông. phải có thành tâm này, phải có lòng tin này, sẽ có thể cảm thông. Tôi cũng cho mọi người lòng tin. Năm 2003, tôi tới Hải Khẩu. Tiếng Trung của tôi rất là kém. Hồi cấp 3, có một lần tôi thi, đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong lớp, 44 điểm. Thi chuyện cấp 3 cũng thi rất là kém. Thi chuyện cấp 3 phải thi 5 môn. Tôi có 4 môn tổng cộng trừ mất 44 điểm. Một môn trung gian cũng trừ 44 điểm. Một môn trừ hết điểm có 4 môn. Quý vị biết ngay là trung gian của tôi tệ tới đâu. Văn tôi viết thầy giáo cũng đọc không nổi. Sau đó nói với tôi, do chị hai của tôi viết văn rất là hay. Thầy nói, cùng là con trong một gia đình, sao trình độ ngữ văn lại khác biệt nhiều như vậy? Cho nên mọi người nghĩ thử cũng biết, trình độ trước đây của tôi tệ tới cỡ nào, bây giờ cũng không ra sao. Nhưng mà tôi tin tưởng một chuyện, chính là thánh hiền nhân sẽ không gạt người, sư trưởng sẽ không gạt người. Sư trưởng nói chí thành có thể cảm thông, tôi cũng tin tưởng. Cho nên khi tới Hải Khẩu cũng không có quen biết ai. Khi giao lưu với đại chúng, chúng tôi thường nghĩ rằng bốn bể đều là huynh đệ, luôn coi mỗi cơ hội giao lưu với đại chúng là một lần sao chót, bởi vì lần sau chưa chắc đã có duyên. Tâm thái chúng tôi như vậy, thành tâm sẽ khởi lên được. Sau đó, trước khi lên bục giảng, mau mau đem Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công, Cổng Phu Tử, Mạnh Phu Tử, mời được ai quý vị đều mời tới hết. Sự cảm thông đó sẽ có lòng tin ngay. Thật đấy, thường xuyên giảng giảng rất nhiều, sao mình lại giảng được như vậy? Đó đều là có lão tổ tiên hộ trì. Phạm Công, quý vị coi tiền tài của Ngài đều dùng trong việc bồi dưỡng nhân tài thiên hạ. Gia đạo của Ngài 800 năm không suy, đời đời có thánh hiền nhân. Hậu thế của Khổng Tử và Phạm Công sinh ra được rất nhiều tể tướng, đều là những người rất có trí huệ. Lúc nãy chúng tôi vừa nói với mọi người về sự trì gia, cần kiệm rất quan trọng, có liên hệ hết sức mật thiết tới việc chúng ta làm thầy cô giáo, chúng ta dạy dỗ các em nhỏ, chúng ta dẫn dắt tư tưởng giá trị quan của các em. Tư tưởng quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen của các em, thói quen hình thành tính cách của các em, tính cách quyết định vận mệnh của các em. Quý nhân quan trọng nhất đời này của các em là cha mẹ và thầy cô. Trước khi các em 6 tuổi, khi các em chưa tới trường học, các em nói 10 câu, trong đó có 7 câu, 8 câu. Mở đầu là cha con nói, mẹ con nói, đúng chưa? Cho nên mọi người phải hồi tưởng lại tình thương yêu tự nhiên giữa cha con hồi mới khởi đầu. Cha mẹ đều là thần tượng của con cái. Con cái đều là fan của cha mẹ. Đúng không? Quý thầy cô, quý vị cũng là thần tượng của các em. Các em nhỏ 6 tuổi đi tới trường học, khi các em nói chuyện thì có rất nhiều câu đều là cô giáo con nói. Cha mẹ, thầy cô giáo có địa vị hết sức cao quý trong tâm trí của các em. Cho nên truyền đạo, thọ nghiệp, chúng ta cho các em những tư tưởng, quan niệm có thể giúp gia nghiệp, sự nghiệp cả đời của các em có thành tựu không? Một người muốn xây dựng gia đình, sự nghiệp cho tốt, xin hỏi phải cắm gốc rễ khi nào? Không lẽ phải đợi tới lúc các em tốt nghiệp đại học sao? Không lẽ phải đợi tới ngày các em kết hôn mới bắt đầu sao? Đã quá muộn. Mông dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Chúng ta lật tới câu 328 trang 152. Bạn mới là câu 330. Công đức có ý nghĩa nhất, lớn nhất thế gian này là gì? Mông dĩ dưỡng chánh thánh công giả. Công lao thần thánh nhất chính là trong thời kỳ của các em còn thơ dại đã nuôi dưỡng chánh tri chánh kiến, thái độ làm người làm việc đúng đắn nhất của các em, phẩm tính thuần khiết ngây thơ của các em thọ ích suốt đời. Đây là giúp một gia đình, một quốc gia bồi dưỡng trụ cột nhân tài. Công đức này rất lớn. Một người làm cha, làm mẹ, công đức lớn nhất của họ cũng là dạy dỗ con cái họ cho tốt. Công đức lớn nhất của một người thầy là dạy dỗ học trò cho tốt. Bây giờ rất nhiều nhà doanh nghiệp có cảm giác sứ mệnh, họ có thể dạy dỗ công nhân có đức hạnh, đó là có công với quốc gia xã hội. Và thời nhỏ như thiên tính, thói quen thành tự nhiên. Vậy lúc càng nhỏ thì ảnh hưởng tới các em càng sâu xa. Theo lý mà nói, cống hiến của thầy cô mẫu giáo là lớn nhất, cho nên lương của thầy cô mẫu giáo phải nên nhiều nhất. Thầy cô đại học ảnh hưởng tới cuộc đời học sinh là ít nhất, cho nên lương của thầy cô đại học nên ít hơn. Họ bỏ ra công sức cũng không nhiều bằng thầy cô mẫu giáo. Vừa dạy các em làm người, có lúc còn phải giúp các em lau chùi vệ sinh, đúng chưa? Mọi người có cảm thấy không? Bây giờ rất nhiều xu hướng giá trị đều hơi kỳ lạ. Người càng khổ cực, lãnh tiền càng ít. Người càng không khổ cực, lãnh tiền càng nhiều. Sau này có cơ hội phải thót thót một chút với bộ trưởng giáo dục, phải trao đổi một chút. Ở đây chúng ta nhìn thấy càng sớm càng tốt. Cũng vậy, mỗi người khi đối diện với mỗi một nhân duyên trong cuộc đời, lúc bắt đầu làm cho tốt là sự khởi đầu tốt thì thành công một nửa. Khi nào mới là khởi đầu? Bây giờ chính là khởi đầu. Bây giờ chúng ta vừa mới nói tới những câu kinh này, quý vị liền hoàn toàn để chúng ở trong tâm. Cuộc đời của quý vị chắc chắn sẽ có thay đổi rất là lớn. Cho nên chỉ cần có khởi đầu thì sẽ không sợ trễ. Hôm nay chúng ta tham gia khóa học 4 ngày. Ngày thứ nhất là khởi đầu. Ngày thứ nhất, nếu như khi lên lớp mà gật gà gật gù mơ thấy chu công, có thể hiệu quả 4 ngày này cũng không lớn. Nếu như tiết thứ nhất tới bây giờ, quý vị tinh thần luôn rất phấn chấn, ánh mắt sáng trưng có thần, thì 4 ngày này có hiệu quả học tập khác với người bình thường. Lúc nãy, Phó Hiệu trưởng Nhan của chúng ta nói rằng, mọi người hôm nay là ngày thứ ba, mỗi ngày lên lớp 8 tiếng, có mệt không? Ngày mai là kết thúc rồi. Vật có gốc ngọn, việc có chung thủy. Người xưa dùng từ chung thủy rất là thú vị. Họ không dùng từ thủy chung. Thủy rồi chung là hết mất. Sau chung chắc chắn lại là một sự khởi đầu mới. Chỉ là tuần hoàn mà thôi. Hết 4 ngày là chung. Đồng thời 4 ngày đều học 8 tiếng đồng hồ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều học 8 tiếng đồng hồ. Có được không? Được. Vậy tôi có thể khẳng định mọi người đời này từ ngày đầu tiên đến quãng đời sau này đều là 8 tiếng đồng hồ, không thành thánh hiền cũng rất khó. Đúng chưa nào? Công lao nước chảy đá mòn, công phu đủ liền thông đạt. Nhưng phát tâm thì dễ, giữ tâm khó. Không thể tuần đầu tiên quay về thì giữ được 8 tiếng đồng hồ, tuần thứ hai thì 6 tiếng, tuần thứ ba 4 tiếng, sau cùng để nói sao? Vậy là không được, chỉ có thể không ngừng nâng cao. Việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi về phía sau. Trên thực tế, quý vị thực sự nếm được pháp khí, quý vị muốn dừng cũng không được. Sau khi học tập rõ lý, phiền não nhẹ, trí huệ tăng, vô cùng vui sướng. Kể cả theo nghề dạy học, nhìn thấy học sinh được lợi ích, nhìn thấy em nhỏ này nghe lời rồi, con hư quay đầu, vàng không đổi. Nhìn thấy em ôm lấy mẹ mà nhận lỗi, chúng ta rất là hoan hỷ, cảm động, không uổng công dạy dỗ. Có một học sinh quay đầu như vậy, kiếm lời được rồi. Đúng chưa? Một em là thấy đủ rồi. Huống hồ chúng ta có tâm này, chắc chắn có thể lợi ích rất nhiều học sinh. Tri túc thường lạc mà. Có một em được lợi ích, chúng ta tận tâm tận lực làm là đúng rồi. Chia sẻ với mọi người tiết học này, có một người muốn nghe là được rồi. Người muốn nghe đó sẽ cứ nhìn quý vị mãi. Quý vị sẽ giảng cho họ rất nghiêm túc. Quý vị sẽ không nhìn người ngủ gật kia, cũng sẽ không nhìn người hình như không quan tâm tới quý vị. Đúng không? Thậm chí quý vị nhìn người không quan tâm tới quý vị, quý vị phải càng nhìn càng cười với họ, sau đó họ càng cười với quý vị. Phải đột phá chính mình, đừng bị cảnh giới chuyển, phải chuyển cảnh giới. Đột nhiên một hôm gặp cảnh không có người nào hết, phải làm sao đây? Cho nên xây dựng tâm lý cho một người hết sức quan trọng. Không có người nào nghe hết, vẫn giảng. Giảng cho bàn ghế, bằng ghế nghe. Tốt nhất là bằng ghế đó có thể nhảy lên nói, giảng cũng tạm được. Có đó, hồi xưa có tấm gương, sanh công thuyết pháp, đá cứng gật đầu. Mọi người phải hiểu, vật chất chuyển theo tâm người. Điều này các nhà vật lý cận đại đã chứng minh rồi, học gia Lượng Tử Lực chứng minh. Cơ sở của vật chất là ý niệm. Ý niệm của con người đang thay đổi vật chất. Cái này Thượng Thư đều có nói, trong Quần Thư Trị Yếu 360 có nói, làm thiện giáng trăm điều lành, làm ác giáng trăm điều họa. Tại sao thời đại này thiên tai nhân họa nhiều như vậy? Là do lòng người chiêu cảm. Cho nên học vấn của lão tổ tiên là gì? Thiên nhân hợp nhất. Lòng người và cả thế giới tự nhiên là một, không phải hai. Lòng người vừa chuyển, tất cả hoàn cảnh cũng chuyển theo. Chúng ta thấy ở Malaysia thiên tai rất là ít, không có động đất, đúng không? Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trước tiên, người Hoa ở vùng này có tấm lòng vì tương lai của cả dân tộc. Trong tiền lương của họ đều có trích ra ủng hộ sự truyền thừa văn hóa truyền thống, ủng hộ việc mở các trường Hoa văn. Hồi đó tôi nghe thấy việc này, tôi liền phán đoán được tại sao vùng này lại ít tai nạn vậy. Bởi vì phước báo khá là lớn, bởi vì đồng tiền này bỏ ra lượng lớn, phước lớn. Tâm lượng của người Hoa Malaysia là gì? Dân tộc Trung Hoa. Cho nên có phước báo. Mọi người để ý coi, trẻ em ở Malaysia khuôn mặt khá lớn, đó là có phúc tướng. Bây giờ người Hoa ở rất nhiều vùng chịu sự ảnh hưởng của phương Tây đều là hưởng lạc, công lợi, đâu có suy nghĩ gì cho dân tộc. Họ nghĩ được cho cha mẹ là tốt lắm rồi, họ còn nghĩ cho dân tộc sao? Chúng tôi đã gặp rất nhiều người Hoa trưởng thành, nói tới việc cha mẹ mình đã ủng hộ trường Hoa văn như thế nào, nhịn ăn nhịn mặc, đem tiền này gửi về tổ quốc. Đây đều là tu đại phước báo. Cho nên thứ nhất là ít tai ít nạn. Đây là nguyên nhân rất quan trọng, có phước báo. Kế đó, người Hoa Malaysia khá là khiêm tốn, không ngạo mạn. Ngạo mạn chiêu cảm động đất. Mọi người bình tâm nhìn lại. Tôi để ý thấy người Hoa trên toàn cầu làm quan nhưng không ngông cuồng. Người Hoa Malaysia hầu như là không ngông cuồng. Làm chủ tịch có tiền tài, có địa vị, đi đường khó tránh khỏi cái đầu đều như thế này. Nhưng tôi tiếp xúc với những chủ tịch, hiệu trưởng của Malaysia đều hết sức thân thiện. Đó là không ngạo mạn. Ngạo mạn chiêu cảm động đất, tham lam chiêu cảm nạn nước, sân hận chiêu cảm nạn lửa, ngu si chiêu cảm nạn gió. Quay trở lại vấn đề, khởi đầu mỗi một nhân duyên, kể cả khi có thai là khởi đầu, thai giáo rất quan trọng. Một người khi đi về, hôn nhân là một khởi đầu quan trọng. Trước hôn nhân, giáo huấn của cha mẹ, kể cả sự giáo hóa trong cả quá trình hôn lễ quan trọng. Bây giờ không còn hôn lễ nữa, đều là trêu đùa càn quấy. Con người sao có thể sanh khởi thái độ thận trọng, trang nghiêm đối với hôn nhân được? Hôn lễ càng không long trọng, tỷ lệ ly hôn càng cao. Đây không phải là chuyện đùa. Người xưa thấu hiểu nhân tâm, thấu hiểu nhân tính, biết dùng những lễ giáo này trong những giờ phút then chốt của cuộc đời mỗi một người, xây dựng thái độ quan trọng nhất. Kể cả khi 20 tuổi lễ thành niên, đội mũ cho họ, con đã trưởng thành rồi, đã có trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Lễ nghi đó đều hết sức trang nghiêm, nghiêm túc. Xin hỏi mọi người, quý vị nào đã tham gia lễ thành niên, mời giơ tay. Phiền phức rồi, chỉ có thầy giáo này đã trưởng thành. Thầy đã tham gia lễ thành niên. Vào thời cổ đại thì chúng ta không đạt yêu cầu, chưa tham gia lễ thành niên. Một em nhỏ sắp đi học đại học cũng là một sự then chốt. Quý vị cho em thái độ đúng đắn, 4 năm đó của em sẽ không hoang phí. Nhưng nếu như không có thầy giáo, trưởng bối nhắc nhở em như vậy, khi em đi còn gặp những đàn anh không tốt, nói với em, university là chơi thoải mái 4 năm. 4 năm đó coi như xong. Tại sao tôi nói được như vậy? Do tôi đã sống như vậy. Tất nhiên, tôi gặp phải đàn anh như vậy là do đời trước tôi tu không tốt. Nếu tôi tu tốt thì sẽ gặp được người tốt. Cái này phải phản cầu chính mình, điều này không trách anh ấy. Nhưng phiền não là bồ đề. Cuộc đời biến bi phẫn thành sức mạnh. 4 năm này tôi tiêu rồi, tôi không thể để những sinh viên đại học khác cũng tiêu theo. Chúng tôi gặp cơ hội nói chuyện với các em sinh viên, nhất là sinh viên năm thứ nhất, nhất định sẽ đem văn hóa truyền thống nói với các em. Đại học Đại Đồng ở tỉnh Sơn Tây đã làm 5 năm rồi. Tất cả sinh viên năm thứ nhất vừa vào trường đều phải thông qua khóa huấn luyện văn hóa truyền thống khoảng 1 tuần. Học sinh cả trường không ai không biết về văn hóa truyền thống. Trưởng phòng lý của phòng sinh viên này công đức vô lượng. Hồi đó, chúng tôi học đại học chưa từng nghe qua giảng dạy văn hóa truyền thống. Cho nên hồi năm thứ nhất đức hạnh còn tốt một chút, lên tới năm thứ tư thì nhiễm rất nhiều ô nhiễm. Năm nhất quê, năm hai tây, năm ba không nhớ cha và mẹ, năm tư không muốn về quê hương, năm nhất còn chút gây thơ, quê mùa chất phát. Lên tới năm thứ hai thì bắt đầu đi là nhãn hiệu Chanel, có vẻ model sành điệu lắm. Năm ba thì không về nhà thăm cha mẹ nữa. Năm tư thì không muốn về quê hương, xây dựng quê hương của mình. Cho nên cái này quan trọng. Kể cả con gái quý vị khi đi lấy chồng phải nói gì với các em? Đây đều là nhân duyên quan trọng. Con gái sắp phải lấy chồng phải dạy dỗ các em điều gì? Kế đó, những giáo viên mới về trường, hiệu trưởng nên nói gì với họ? Làm sao để làm người thầy tốt? Làm sao để làm kỹ sư linh hồn của nhân loại? Hiệu trưởng mà làm việc này, công đức rất lớn. Người thầy này cả đời sẽ luôn cảm ơn sự dẫn dắt của hiệu trưởng dành cho họ. Kế đó, con cái của quý vị sắp đi làm quan, quý vị phải nói với các em làm quan phụ mẫu tốt ra sao. Khổng Tử nói phải học một biết mười. Tôi chỉ nói tới đây. Tiếp theo quý vị có thể từ một điều này mà dùng cho tất cả mọi điều. Khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Bạn bè người thân của chúng ta trong những thời kỳ then chốt của cuộc đời đều nên làm hết đạo nghĩa của chúng ta. Phải khuyên cáo họ, phải dẫn dắt họ đúng đắn. Tiết học này trao đổi với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.